This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Năm nay, các trung tâm định giá nhà đất tại địa phương lại tiếp tục điều chỉnh giá trị bất động sản để đánh thuế cho năm 2018. Thời hạn khiếu nại năm nay bị rút ngắn. Xin quý vị liên lạc với văn phòng địa ốc Quan Hưng của Citywide Property để biết thêm chi tiết. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương.
Văn phòng John Phạm không còn là Pharma nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall North East, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Tiệm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Forward, 682-312-0303.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi và chúng ta vẫn còn enjoy thời tiết. Nhưng mà hôm nay đố cô Thu Nga, làm thế nào mà không nói đến ông Trump được không cô Thu Nga?
Tội nghiệp ông Trump vậy. Dạ, tội nghiệp ông Trump dễ sợ luôn. Là tại vì những người mà ủng hộ ông nói rằng tại sao mà ông cứ chỉ ở một mũi dùi hoài. Mà kể từ khi mà ông nhậm chức tới giờ thì ông đã tạo được nhiều thành tích lắm. Nhưng mà rõ ràng là những cái tờ báo, cái giới truyền thông đó phớt lờ đi. Và đó là một cái bài báo của một nhà báo Hoa Kỳ viết là sự thật là nước Mỹ đã chứng kiến nhiều cái việc trong thời Tổng thống Trump. Vậy mà Tổng thống Obama lại nhận được giải Nobel Hòa Bình trong khi không làm gì cả. Và nhà báo bức tin này phát biểu trên cái chương trình gọi là Our Number ngày hôm thứ ba, thì bình luận của cái cô này được đưa ra sau khi mà Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cho biết là hôm thứ Hai rằng Tổng thống Trump nên được giải Nobel Hòa Bình. Thế nhưng mà ông làm cái gì thì dĩ nhiên là người ta cũng không thích chút nào hết. Nhưng mà càng ngày thì là chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà ông làm đó thì bị chĩa mũi dùi rất là nhiều. Nhất là cái việc mà điều tra coi là có liên quan đến cái việc mà ông có thông đồng với Nga hay không. Mà ông cũng đã khẳng định rồi không hề có việc đó. Và ông cũng đã viết trên cái Twitter rằng, ông viết trên Twitter đó, ông hãy viết Twitter thôi chứ ông không có dùng những media, tại vì ông media hay là ông nói là fake. Và ông đã lên tiếng về cái việc mà điều tra liệu cái chiến dịch của ông có thông đồng với Nga hay không, do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn dắt. Và ông Trump còn nói rằng những cái cuộc bàn tán về cản trở công lý là dàn dựng và giăng bẫy. Và trong một cái Twitter sáng ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết là những cái cáo buộc về thành viên chiến dịch của ông có liên lạc với Nga là một trò lừa bịp và khẳng định là không hề có cản trở công lý khi ông sa thải cựu giám đốc FBI là James Comey hồi năm ngoái. Và ông Trump tuyên bố không có sự thông đồng nào, đó là một trò lừa bịp và không có một cái sự cản trở nào, đó là sự dàn dựng và giăng bẫy. Và những gì mà thật sự có xảy ra chính là đàm phán với Bắc Hàn về chiến tranh, về hạt nhân, đàm phán với Trung Cộng về thâm thuật thương mại, đàm phán về NAFTA và nhiều hơn nữa. Và ông Trump từng nhiều lần đăng những cái quan điểm của mình về cái cuộc điều tra Nga trên Twitter, nhất là vào những lúc gần đây, nhằm khẳng định rằng chiến dịch của ông không gì dính líu gì đến Nga hết, và ông cũng không có cản trở công lý, và cuộc điều tra của ông Mueller vẫn được tiến hành về cả hai vụ, bất chấp những lời bài đăng của ông Trump đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông Trump, ông nói rằng là ông không có thể cản trở công lý được, là bởi vì chưa bao giờ tội ác đã được xảy ra, thì làm sao gọi là cản trở công lý. Thì Tổng thống Donald Trump luôn luôn nó bác bỏ về cái việc là sẽ ở cái đội ngũ gọi là vận động tranh cử của ông có liên hệ với lại nước Nga, gọi là thông đồng với nhau để mà có thể làm cho Tổng thống Donald Trump trúng cử trong các cuộc bầu cử năm 2016. Sáng ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News, chúng tôi chú ý đến một cái bản tin có liên quan đến cái việc mà ông Rudy Giuliani, ông này đó là cái vị luật sư mới được Tổng thống Donald Trump nhận vào trong cái đội ngũ pháp lý luật sư để mà biện hộ cũng như là làm luật sư cho tòa Bạch Ốc. Thì ngày hôm qua ông Rudy có nói chuyện, có nói rằng là chính Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả cho vị luật sư cá nhân của mình 130.000 Mỹ Kim. Mà cái số tiền này vị luật sư đó đã trả cho cô Đào đóng phim Người Lớn, tức là phim khiêu dâm, trước cái cuộc bầu cử năm 2016. Thì ông Rudy Giuliani này là một trong những cái vị luật sư đã nói như vậy vào ngày hôm qua. Nhưng mà cái điều này lại khác hẳn. Trước đây là Tổng thống đã từng nói là ông không hề biết là cái nguồn của cái số tiền này ở đâu. Thì trong một cái buổi phỏng vấn trên đài Fox News, trong cái chương trình gọi là Hannity, thì ông Giuliani này nói rằng là cái số tiền đài này đã hoàn trả cho luật sư Michael Cohen rồi. Và cái số tiền này đã được chuyển đến một cái văn phòng luật sư mà Tổng thống là cái số tiền của Tổng thống. Thì những cái lời phát biểu trên hoàn toàn những trái ngược lại những cái lời tuyên bố trước đây của Tổng thống Trump chỉ có cách đây vài tuần mà thôi. Thì ông nói rằng là ông không có biết về cái khoản tiền trả cho cái cô Đào đóng phim khiêu dâm Stormy Daniels này cả, để mà cô giữ im lặng. Cô đã vì cái thỏa thuận này, chính cái bà này bà đã ký chỉ có vài ngày sau cái cuộc bầu cử Tổng thống. Thì ông Giuliani sau đó có đề nghị nói với lại tờ The Wall Street Journal rằng là trong lúc Tổng thống đã hoàn trả 130.000 Mỹ Kim, thì ông Cohen cũng đã cho biết là cái khoản tiền này trả cho cô Đào Daniel. Nhưng mà lúc bây giờ thì Tổng thống hoàn toàn không biết. Ông Giuliani này cũng là một vị Tổng thống. Ông nói rằng là thường thường á, thì đối với một vị luật sư riêng thì bảo vệ cho thân chủ. Bởi vì đó, những thân chủ này hầu hết là những người rất là giàu. Họ không có muốn bận tâm về cái số tiền chỉ là 130.000 Mỹ Kim mà thôi. Ông Giuliani này trước đây đó là thị trưởng của thành phố New York. Và ông cũng là biện lý của chính phủ Hoa Kỳ trước đây nữa. Mới nhận vào trong cái đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump trong cái tháng vừa qua mà thôi. nói rằng là Tổng thống đã hoàn trả cái số tiền của ông Cohen chỉ có vài tháng trước đây. Tức là người ta có thể nghĩ rằng đó là cái số tiền đó là được trả trong cái khoảng thời gian chuyển tiếp, tức là Tổng thống vừa mới nhậm chức hoặc là đã trong cái thời gian ông nhậm chức rồi. Nhưng mà ông còn nhấn mạnh thêm là ông nói rằng cái số tiền này hoàn toàn nó không có liên quan gì đến cái số tiền vận động tranh cử hết. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái vụ với cái cô đạo Stormy Daniel này đó thì chắc chắn nó sẽ còn dai dẳng theo như luật sư của cô Daniel nói đó. Với cái hành động tuyên bố kể trên thì ông Trump đã phạm vào cái tội hình sự và đối mặt với những cái hậu quả nghiêm trọng. Và một phút ham vui thì sẽ kéo dài tranh tụng suốt rất là lâu dài, phải không anh Quang Hưng? Thưa quý vị, cũng liên quan đến cái nhóm pháp lý của ông Trump đó thì bây giờ người ta nói rằng là nó đang có những cái xáo trộn. Khi mà luật sư lâu năm là Ty Cobb đã tuyên bố rằng là rút lui và sẽ được thay thế bằng một vị luật sư khác là ông Emmett Flood, người đã từng đứng ra bảo vệ cựu tổng thống Bill Clinton trong suốt quá trình luận tội của ông Clinton cách đây 20 năm. Thư ký Tòa Bạch Cung nói với đài BBC rằng ông Cobb đã cân nhắc về vấn đề về hưu. Và đây là một cái sự ra đi khá bất ngờ. Sự ra đi của ông Cobb xảy ra sau khi công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Robert Mueller đã nói rằng là có thể phải buộc ông Trump ra làm chứng. Và đây là lần đầu tiên ông Mueller đưa ra khả năng đòi trát hầu tòa đối với ông Trump. Thì người ta đặt ra câu hỏi rằng là tại sao ông Ty Cobb lại rút lui để thay thế bằng ông Emmett Flood? Thì người ta trở về quá khứ thì thấy hồi tháng trước đó ông Trump đã phát biểu rằng ông rất hài lòng với nhóm pháp lý của mình. Thì người ta lại cho rằng cái điều đó không đúng. Khi mà ông Ty Cobb vốn là một luật sư lâu năm đã tham gia vào đội ngũ những cái nhà luật sư của Tòa Bạch Cung vào tháng 8 năm ngoái, thì ông này có cách tiếp cận với vấn đề một cách ôn hòa hơn, đã lên tiếng khuyên ông Trump là nên hợp tác với nhóm điều tra của ông Robert Mueller để mà chấm dứt vấn đề này. Và cuộc điều tra đã kéo dài quá lâu rồi và nên chấm dứt nó bằng cách rằng là đối mặt để mà giải quyết vấn đề. Tuy nhiên ông Flood lại là có một ông Emmett Flood lại là cái người lại suy nghĩ khác, khi ông lại có ý tưởng rằng là đối đầu hơn là gọi rằng là phối hợp với nhóm điều tra của ông Mueller. Nên vì thế hai người này đã có những cái ý kiến khác ngược nhau, và ông Trump thích cái cách đối đầu hơn là cái cách hợp tác như là của ông Ty Cobb, nên vì thế ông này đã ra đi. Và sự ra đi của ông được biết vài giờ sau khi ông này nói với đài ABC News rằng việc ông Trump phải đối mặt với ông Mueller là điều chắc chắn xảy ra. Luật sư trưởng trước đây của ông Trump là ông John Doe cũng đã từ chức hồi tháng 3 bởi vì ông này cảm thấy khách hàng của ông đã phớt lờ những cái lời khuyên pháp lý của ông John Doe. Và đây là một vị luật sư tiếp nữa để phải ra đi và nhường chỗ cho một vị luật sư khác. Và người ta nói rằng với việc thay đổi luật sư liên tục như vậy thì không phải là một dấu hiệu tốt cho một cuộc chiến pháp lý lâu dài, đặc biệt là khi ông Mueller đã đề nghị đòi trát hầu tòa đối với ông Trump, thì các luật sư của ông Trump thì nói rằng là vụ có thể sẽ có cuộc gặp gỡ này nhưng nó sẽ bị giới hạn tại vì có những cái vấn đề không thể nào tiết lộ ra bên ngoài. Vì thế, cái vấn đề là thời gian nó phỏng vấn bao lâu và còn những cái vấn đề khác thì chắc chắn sẽ được lưu ý trong cái cuộc gặp gỡ dự kiến được có thể xảy ra giữa ông Trump và công tố viên đặc biệt Robert Mueller đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, nhưng mà ông Trump ông cũng nói rằng không có lo mà làm những cái công việc khác để mà đối phó với nào là Bắc Hàn, rồi nào với Trung Cộng, rồi nào với Nga, nhiều thứ lắm, thì cứ chĩa mũi dùi vào cái điều tra cái vụ Nga. Và cái việc mà Bắc Hàn thì tới bây giờ cái đuôi mà cái cuộc họp gặp nhau giữa Bắc và Nam Hàn đó, bây giờ cũng vẫn còn cái đuôi, và những cái chuyện mà liên quan đến Bắc Hàn, bây giờ người ta nói nhiều về những cái người mà Bắc Hàn đang giam giữ tù nhân của Hoa Kỳ, và ba người Mỹ bị giam cầm ở Bắc Hàn dường như đã được dời đi nơi khác rồi, người ta thấy đoán như vậy. Khi được trả tự do trùng với cái cuộc họp thượng đỉnh, trước khi mà được trả tự do thì những người này họ hy vọng như vậy, được trả tự do trước cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Và Hoa Kỳ đã yêu cầu là Bắc Hàn là thả ông Kim Hắc Son, Kim Sen-duk và Kim Dong-chun, và có tin là hai bên gần đạt được thỏa thuận về việc mà thả ba công dân đó. Và ba tù nhân đang bị giam giữ riêng rẽ, nhưng mà họ được đi thăm viếng, được điều trị y tế và được ăn đồ ăn ngon. Và cái việc mà có thể phóng thích ba người Mỹ đã được thảo luận khi mà Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng vào tháng trước, và theo Wall Street Journal nói như vậy. Và ông Trump cũng nhấn mạnh rằng đưa họ về nước luôn là một ưu tiên, và chính quyền của ông đã tranh đấu rất mạnh mẽ để ba công dân Mỹ được hồi hương. Kim Dong-chun là một mục sư người Mỹ gốc Nam Hàn đã bị bắt ở Triều Tiên, tức là Bắc Hàn, từ năm 2015, khi ông bị bắt về tội gián điệp, và ông bị kết án là 10 năm lao động khổ sai vào năm 2016. Và Kim Hak-song và Kim Sen-duk, còn có tên là Tony Kim, bị bắt năm ngoái vì tình nghi có hành động thù địch khi cả hai đang làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, một cái trường mà do Kitô hữu Phúc Âm ở nước ngoài thành lập. Và chúng ta thấy bây giờ đó, nếu mà ông Kim Jong-un này mà ông thành tâm thì có thể là ông sẽ thả những cái người này ra. Và có một cái hình thấy ông Kim Dong-chun bị phạt 10 năm lao động khổ sai và ông đang khóc. Thì ba người Mỹ này bị giam ở Bắc Hàn được chuyển đến một khách sạn ở Bình Nhưỡng và được nhận thực phẩm cũng như là chăm sóc y tế. Và theo báo cáo cho hay là ba người này có thể được thả thôi. Thì chúng ta chờ xem trong cái cuộc mà gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump thì ba người này có được thả hay không. Bây giờ chúng ta đánh giá đây, Quang Hưng.
Vâng, được thả chị Thu Nga. Sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP có nói là nhà độc tài của Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un đã trả tự do cho ba công dân của Hoa Kỳ này đã bị bắt, bị tù, lao động khổ sai trong nhiều năm qua. Như vậy là ông Kim Jong-un đã nhượng bộ Tổng thống Donald Trump hai điểm để mà chuẩn bị cho cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo này, dự trù là có thể là cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau. Trước hết là ông Kim đã đồng ý là sẽ giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của ông ngay trên bán đảo Triều Tiên, và sau đó thì trả tự do cho ba người Mỹ này. Ông Pompeo trước đây đó là một cựu giám đốc của CIA. Thì ngày hôm qua ông cũng đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì ông có nói là một điều chắc chắn là chính phủ hiện nay sẽ không có đạp chân vào cái con đường sai lầm như là những chính phủ trước đây của Hoa Kỳ. Và ông nói rằng là chính phủ sẽ mở mắt rất lớn để mà theo dõi về cái vụ này, giải quyết nó một lần cho xong và không có một cái chọn lựa nào được xem là xấu cả. Sáng ngày hôm nay thì chính Tổng thống Donald Trump cũng tweet, ông nói rằng là mọi người nên chú ý là các chính phủ trước đây đã nhiều lần là muốn trả tự do cho ba con tin người Mỹ này, nhưng mà họ không thành công. Quý vị hãy xem đây là tôi sẽ làm đúng. Đó là cái Twitter của ông Trump sáng ngày hôm nay cho biết như vậy. Thì khởi đầu đó là người ta thấy rõ là ba người tù khổ sai của người Mỹ ở bên Bắc Triều Tiên đã được dời từ cái trại cải tạo để mà đến một cái khách sạn ở Bình Nhưỡng, thì người ta đã nghi ngờ ngay là ba người Mỹ này sẽ được trả tự do. Trong đó bao gồm có ông Kim Hak-song, ông Tony Kim và Kim Do-chu. Thì họ có thể sẽ trả tự do, và như vậy thì không có biết là sẽ về Mỹ bằng cách nào. Có một cái điều đó là họ không có còn nằm trong tù nữa, và họ đã được đưa đến một cái khách sạn như vậy. Và ba người đã được đưa vào trong một khách sạn riêng rẽ cho mỗi người một phòng. Đây là cái điều mà tin mừng cho không biết bao nhiêu người Mỹ, bởi dù sao đi chăng nữa thì ba người này họ là những cái người hoạt động ở Bắc Triều Tiên, nhưng mà phía bên ông Kim Jong-un thì cho rằng họ là những gián điệp. Anh Khương Nguyên.
Nhưng mà at least may mắn là ba người này vẫn còn sống sót, chứ không phải như là ông Otto Wambio mà khi mà được đưa về Hoa Kỳ thì đã coi như không biết gì hết và sau đó đã mất mạng. Thì bây giờ người ta chờ đợi việc ba người này được thả để xem thiện chí của Kim Jong-un đến mức nào. Và chúng tôi muốn chuyển qua một cái phần tin cũng khá là quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự tại Syria. Thì như quý vị cũng biết, trong ngày 29 tháng 4 vừa qua thì quân đội, đặc biệt là không quân Do Thái, đã tiến hành các đợt không kích nhắm vào một căn cứ của Iran. Theo như là ba giới chức giấu tên nói với đài NBC News, đó là cái cuộc không kích của Do Thái nhắm vào lữ đoàn 47 của Iran. ở phía tây của thành phố Hama ở Syria, khiến cho 24 binh sĩ của Iran bị thiệt mạng. Và đây được xem là một cái cuộc không kích mà Do Thái nhắm vào những cái số vũ khí mà Iran đã chuyển tới căn cứ này. Và đây cũng là một chỉ dấu mới cho thấy Israel và Iran đang tiến gần hơn một cuộc chiến tranh mới. Và thực ra thì trong suốt 2 tuần vừa qua thì chính quyền Iran đã tăng cường vận chuyển vũ khí bằng đường hàng không đến Syria, bao gồm đạn, hỏa tiễn, nhằm củng cố sức mạnh cho lực lượng bộ binh để mà tấn công Israel. Thì ở phía trên không thì quân đội của Nga thực hiện các cuộc không kích, trong khi ở dưới đất thì quân đội Iran phụ trách cái việc tấn công. Và người ta nói rằng là thật ra hai bên đã có những cái vấn đề giữa Do Thái và Iran, thì thật ra những vấn đề gọi là thù truyền kiếp giữa những đôi bên đã có từ lâu rồi. Hôm 1 tháng 5 thì thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu đã nói với đài CNN rằng không ai muốn chiến tranh, nhưng trong lúc mà Iran đang cố tình gây hấn thì Do Thái phải buộc phải chống cự, và đó là cách để ngăn chặn chiến tranh. Trước đó một ngày thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là tướng James Mattis cho biết ông và người đồng cấp phía Do Thái đã bàn bạc về sự hiện diện quân sự cũng như các hoạt động của quân đội Iran tại Syria, và cho biết rằng là Do Thái lo lắng về việc quân đội bị quân đội Iran tấn công, và vì thế yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ nếu một khi mà có cái vụ đụng độ xảy ra. Quân đội Do Thái tuyên bố họ đã tấn công vào Syria hơn 100 lần kể từ năm 2012, nhắm vào các mục tiêu mà họ khẳng định là đó là các xe chở vũ khí cho tổ chức Hezbollah. Và bây giờ người ta nói rằng là thực sự cái cuộc chiến tại Syria nó đang rất là rối, nhưng mà vấn đề Iran và Do Thái đang trở nên ngày một căng thẳng hơn đó cô Thu Nga.
Chúng ta theo dõi những cái tin tức khắp nơi, nhất là Bắc Hàn, rồi Nga, rồi Iran, thì chúng ta bỏ quên mất một cái nước mà cũng rất là hung hăng, mà lúc nào cũng chực chờ xâm chiếm đất nước Việt Nam, đó là Anh Trung Cộng. Và Trung Cộng vừa mới lắp đặt một cái gọi là hỏa tiễn hành trình chống tàu biển và hệ thống hỏa tiễn đất đối không trên 3 cái tiền đồn của Biển Đông. Và cái hành động này nếu được xác nhận sẽ đánh dấu cái việc mà khai triển hỏa tiễn đầu tiên của Trung Cộng ở quần đảo Trường Sa, nơi một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền. Và đây sẽ là cái hỏa tiễn đầu tiên trong quần đảo Trường Sa, hoặc là cái loại mà đất đối không hoặc là chống tàu biển. Thì giấu tên nói rằng theo cái sự mà nhận định của tình báo Hoa Kỳ, thì những cái hỏa tiễn này đã được chuyển đến đá chữ thập, đá subi và đá vành khăn trong vòng 30 ngày qua. Và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vốn phản đối việc Trung Cộng xây dựng trên căn cứ quân sự trên những cái tiền đồn ở Biển Đông cũng từ chối bình luận. Và giới chức của Trung Cộng đã không đáp ứng yêu cầu bình luận, thì họ không có nói gì hết. Mà nếu mà họ nói thì họ cũng nói đó là chuyện tự nhiên. Và Trung Cộng cũng chưa hề đề cập đến việc mà khai triển hỏa tiễn, nhưng từng nói rằng những cơ sở quân sự của nước này ở quần đảo Trường Sa là hoàn toàn vì lý do phòng thủ. Và chúng ta biết là Trung Cộng rất là hung hăng, họ lúc nào họ cũng nói là họ làm cái việc này để mà coi như là bình thường thôi, chứ không có gì mà đáng lo ngại. Và cái điều này là Trung Cộng là quân sự hóa làm bất ổn khu vực. Và đầu tháng 3 thì Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị nói rằng quân sự hóa chính là yếu tố gây bất ổn nhất định ở trong khu vực. Và ông nhấn mạnh rằng dù có những sự tranh chấp chủ quyền, Trung Cộng và các nước ASEAN sẽ tăng cường tiến trình thảo luận bộ quy tắc ứng xử, mở rộng sự hợp tác giữa các nước cùng bờ biển và khuyến khích hòa bình và hợp tác ở Biển Đông. Thế nhưng mà đến giữa tháng 4 năm nay thì Trung Cộng lại xúc tiến một cái cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ xưa đến nay, và hơn 10.000 binh sĩ hải quân, 76 máy bay chiến đấu và hạm đội gồm 48 tàu và 3 tàu ngầm tham gia cái cuộc diễn tập, với ông Tập Cận Bình trực tiếp tham gia quan sát. Tôi quan hưng.
Vâng, cái vấn đề mà ngay cả Hoa Kỳ cũng như là một số các quốc gia trên thế giới họ nghĩ rằng là bây giờ đó là Trung Cộng đã làm bá chủ Biển Đông. Tức là bất cứ nơi nào thì cũng có tàu Trung Quốc. Và phía bên Hoa Kỳ nếu mà không có can thiệp, nhất là Tổng thống Donald Trump, ông không có quan tâm về vấn đề nhân quyền, thì có thể là cái vấn đề mà Trung Cộng họ cũng sẽ xâm lấn lên những cái hòn đảo khác mà thôi. Nói về ông Donald Trump hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến là nhiều người họ đề nghị là ông trao giải Nobel Hòa bình năm 2019 cho ông là cái việc mà ông đã có công trong cái việc mà có những cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc và Nam Triều Tiên hoặc là trên bán đảo Triều Tiên. Thì ngày hôm qua cũng có khoảng chừng 18 các nhà làm luật thuộc đảng Cộng Hòa, đây là các vị dân biểu, là họ cũng đề nghị là Tổng thống Donald Trump nên được trao cho cái giải Nobel Hòa bình. Trước đây thì Tổng thống Barack Obama cũng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009. Chỉ có chưa đầy một năm khi mà ông nhậm chức, ông chẳng làm gì cả. Có nhiều người họ nói rằng đó là bởi vì ông có những cái cố gắng để mà củng cố về vấn đề ngoại giao, cùng hợp tác với lại con người, và nhất là cái viễn ảnh gọi là cái thế giới không có bom nguyên tử. Ông Trump thì đã đồng ý là sẽ họp với lại nhà độc tài của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un vào cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau. Thì chính ông Mike Pompeo là ngoại trưởng của chính phủ hiện nay cũng đã từng gặp ông Kim khoảng 3 tuần lễ trước đây trong một cuộc họp rất là bí mật. Lúc bây giờ ông là giám đốc của CIA. Nhưng mà chúng tôi thấy là không biết là Tổng thống Donald Trump, anh Khôi Nguyên có đồng ý cho ông cái giải Nobel Hòa bình hay không. Chứ nhưng mà từ ngày khi mà ông nhậm chức cho đến nay, Hòa bình đâu chẳng thấy, mà thấy toàn là những cái tin tức gì đâu không ạ.
Nhắc đến ông Trump thì sẽ còn tranh tụng dài dài. Người ủng hộ, người chống thì chắc chắn rằng là sẽ còn nhiều chuyện để nói về nhân vật Donald Trump. Nhưng mà một cái nhân vật khác cũng đang được chú ý, đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Đó là cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mà trong thời gian trước chính phủ Đức cáo buộc là chính phủ Việt Nam đã đưa những cái gián điệp qua để bắt cóc ông này. Và trong tuần trước thì một tờ báo của Đức đã nói rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã mượn một máy bay của chính phủ Slovakia để chuyên chở ông Thanh về nước. Thì ngay lập tức thủ tướng của Đức là thủ tướng của Slovakia đã từ chối cái vụ này và nói rằng không có liên quan đến chính quyền Slovakia. Thì ông này vừa có chuyến công du một ngày tới Đức, và theo đó thì cái vụ bắt cóc ở Berlin nằm trong cái quá trình thảo luận giữa ông với thủ tướng của Đức là Angela Merkel, và được đánh dấu là gọi rằng là tối ưu trong cái gọi là mức quan trọng cao để mà đàm phán về vấn đề này. Thì có mặt tại cuộc họp báo thì thủ tướng Đức đã nói rằng là có những cái biện pháp cụ thể về vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó tạm ngưng mối quan hệ chiến lược giữa chính quyền Cộng sản Việt Nam và việc là tòa thượng thẩm tại Bá Linh đang xét xử những nghi phạm bị cho là liên quan đến vụ bắt cóc kể trên. Và thì ông thủ tướng của Slovakia là ông Pellegrini nói rằng là bác bỏ Slovakia đã đóng vai trò bất kỳ một cái vai trò nào trong cái vụ bắt cóc lần này. Thì có thể thêm một cái lần nữa chính phủ Việt Nam lại lòi ra cái vụ rằng là nói dối để mà lấp liếm những cái sai lầm của mình mà không nhận ra là mình đã vi phạm vào việc can thiệp vào nội bộ của một quốc gia khác. Mà ở đây là Đức, một trong những thành phần quan trọng của chính quyền của khối Liên minh châu Âu, thì chắc chắn lần này sẽ thêm nhiều cái quả đắng cho chính quyền Cộng sản Việt Nam nữa đó cô Thu Nga.
Ăn đắng thì nó nhả ra đó rồi, lại làm tiếp tục. Nhưng mà cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng luật rừng ở trong nước rồi, rồi đem cái luật rừng này ra xài ở Đức nữa, cho nên gọi là dính tới Cộng sản lại dính tới luật rừng thôi. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khương Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý thính giả và quý anh khi mà đi ra đường ngày hôm nay thì nhớ là cố giữ cho cái đầu mình đừng có bị móp. Xe móp thì cũng khổ lắm, và chúng ta nhớ là tới cái mùa mà tháng 5 này có cái May Fest đó, thì có một năm May Fest đã diễn ra và người ta bị lỗ đầu nhiều lắm. Nhớ là đội nón sắt nha Phương Nguyên và Quang Hưng, không phải
nón sắt chứ không phải là nón cối.
Không phải nón cối, nón cối là bằng
là nón cối, nón cối đây nhiều lắm. Nón cối đây đó là khỏi cần phải đi mua, cũng có người tặng cho chị.
Đúng rồi, bất đồng ý kiến một cái là có nón cối rồi ngay.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.